Chương 139, hố nương ra cắt quả. Chương 139, hố nương ra cắt quả. Nàng những này thuốc chỉ có thể để cho mình mẫu thân ký ức mơ hồ, hỗn loạn một đoạn thời gian. Nếu như Tô Thần không thể trong đoạn thời gian này triệt để củng cố hình tượng của mình, làm sâu sắc mình mẫu thân đối với hắn ký ức, kia sự tình liền không nói được. Hẳn là không có vấn đề gì. Quan Ngân Bình đối Tô Thần vẫn rất có lòng tin, đối phương cùng gia cắt thừa tướng dung mạo thân cao hoàn toàn là giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là một chút hành vi quen thuộc, luôn hành cử chỉ. Nhưng mà lúc trước còn tại ngũ trượng nguyên thời điểm, Tô Thần liền đã tại gia cắt thừa tướng chỉ điểm đối với mình hành vi quen thuộc, luôn hành cử chỉ tiến hành ổn nắn. Thời gian mấy tháng xuống tới Tô Thần cũng sớm đã để cho mình tất cả hành vi quen thuộc đến gần vô hạn tại gia cắt thừa tướng. Lần này trở về thuộc đô sở dĩ sẽ khiến Hoàng Nguyệt Anh cùng Tưởng Nguyện hoài nghi, chủ yếu vẫn là hai người này quá quen thuộc gia cắt thừa tướng. Nhưng trải qua lần này sự tình, Tô Thần đã biết là nơi nào xảy ra vấn đề cũng tiến hành ổn nắn. Có thể nói hắn bây giờ là không có kẽ hở. Nàng lo lắng duy nhất chính là Hoàng Nguyệt Anh giống như gia cắt quả, đã trong lòng nhận định Tô Thần là cái tên giả mạo. Như thế tình huống dưới, dù là Tô Thần giả trang lại giống cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng mà gia cắt quả cung cấp thảo dược trực tiếp đem cái này tai họa ngầm giải quyết. Nói, Quan Ngân Bình tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tuân hỏi, đúng quả nhi, ngươi không phải cùng Tô Thần không hợp nhau sao? Vì cái gì lần này sẽ giúp hắn? Không phải giúp hắn, là giúp ta nương. Gia cắt quả uốn nắn nói, mẹ ta tình trạng cơ thể ngươi hẳn là cũng biết, nàng thực tế là không thể lại tiếp nhận bất luận cái gì đả kích. Đương nhiên, chính yếu nhất một nguyên nhân là trên người hắn đã không có bao nhiêu sơ hở. Nàng sở dĩ một mực khoan dung Tô Thần giả mạo cha mình, chính là không hy vọng để cho mình mẫu thân tương tâm. Nhưng mà Tô Thần trước đó biểu hiện thực tế là không khiến người ta hài lòng, trở về mới mấy ngày ngắn ngủi liền đã bị rất nhiều người phát hiện vấn đề. Nhưng bây giờ thông qua đối phương tính toán ăn bài, hết thảy lại trở lại quỹ đạo bên trên người đối phương những cái kia sơ hở cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể nguyện ý giúp đối phương một thanh. Tiểu thư, hoàng cung bên kia truyền đến tin tức nói hoàng hậu đêm nay cũng tới. Không đợi hai người tiến một bước nói chuyện, một thị nữ liền vội vàng chạy tới hướng ra cắt quả bẩm báo một cái xấu tin tức. Thật sự là muốn mệnh. Chưa từng có phương diện này kinh nghiệm, ra cắt quả chỉ có thể cầu viện trước mắt Quan Ngân Bình. Nhìn xem nàng tội nghiệp ánh mắt, Quan Ngân Bình có chút bất đắc dĩ nói, tốt tốt, ta đi phòng bếp bên kia an bài. Ban đêm sư nương nếu là dậy không nổi, ta cũng có thể mang ngươi trôi qua chào hỏi. Ta ơn quan tỷ tỷ. Nhìn xem lộ ra tiểu nữ nhi thái ra cắt quả, Quan Ngân Bình trên mặt mặc dù là vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Mình cái này hảo tỷ muội cuối cùng còn có cứu. Lúc chạm vào tối, Tô Thần rốt cục trở về. Cùng hắn đồng thời trở về còn có một trẻ tuổi tướng lĩnh. Thấy rõ ràng tên này trẻ tuổi tướng lĩnh bộ dáng về sau, ngay tại hành lễ Quách Du Chi cùng Lý Phúc bọn người rất là chấn kinh. Hôm nay tổ chức chính là gia yến, mà có thể tham gia gia yến người trên cơ bản đều là thân bằng hảo hữu. Nhưng Ngô Ban cái này mang tội tướng lĩnh cũng tới tính chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thừa tướng chuẩn bị đem hắn chiêu nhập phủ thừa tướng? Cái này có thể tin được không? Đối phương tộc huynh nhưng là bây giờ bị giam lỏng ở nhà đương triều quốc cứu Ngô Ý nha. Song phương là cựu nhân quan hệ, đem một cái cựu nhân chiêu tiến phủ thừa tướng thật không có vấn đề sao? Không chỉ có là bọn hắn, chính Ngô Ban cũng là như trong động. Dù sao mọi người trước đây không lâu còn đã sinh đã tử, dưới mắt lại là muốn ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Tô Thần ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng, chỉ vào một bên Ngô Ban nói, Nguyên Hùng các ngươi tất cả mọi người nhận biết, ta liền không nhiều giới thiệu. Mặc dù trước đó có chút hiểu lầm, nhưng kia cũng là trôi qua sự tình. Từ nay về sau Nguyên Hùng chính là phụ thừa tướng một thành viên, hy vọng các ngươi mọi người lục lực đồng tâm, cố gắng ở chung. Đã thừa tướng đều lên tiếng, Quách Du Chi bọn người cho dù có ý kiến lại có thể như thế nào? Từng cái nhiệt tình cùng Ngô Ban chào hỏi. Làm một vừa tiến phụ thừa tướng người mới, Ngô Ban một cái mang tội chi thân nào dám tại những này tiền bối trước mặt nắm, đội vàng từng cái đáp lễ. Cái tràng diện này nhìn như hòa hợp, nhưng Tô Thần có thể cảm giác được, mấy người ở giữa vẫn là rất xa lạ, thậm chí có thể cảm giác được giữa lẫn nhau như có như không địch ý, bất quá đây chính là hắn muốn. Hắn muốn thông qua Quách Du Chi cùng Ngô Ban bọn người đánh vỡ phụ thừa tướng bên trong cố hữu cân bằng, khiến cái này người tạm thời đem lực chú ý từ trên người chính mình chuyển đi. Chỉ có dạng này hắn mới có thể không trở ngại chút nào hoàn thành đến tiếp sau một hệ liệt kế hoạch. Đúng. Đem suy nghĩ thu hồi, Tô Thần đối Quách Du Chi phân phó nói, diễn trường, ngươi chuẩn bị cho Nguyên Hùng một căn phòng, hắn khoảng thời gian này sẽ ở chỗ này. Toàn bộ phủ thừa tướng chia làm hai đại khu vực, khu sinh hoạt cùng khu làm việc. Khu sinh hoạt chủ yếu là Hoàng Nguyệt Anh tại đương gia, quản lý trong phủ gia đình thị nữ. Về phần bên ngoài khu làm việc thì là từ Tưởng Nguyện phụ trách, nơi này có thị vệ, có phụ trách xử lý sự vụ ngày thường quan viên. Còn có đông đảo gian phòng. Tưởng Nguyện trước kia cũng là ở chỗ này, chỉ là đằng sau thành gia cảm thấy không tiện mới dọn ra ngoài. Bất quá bây giờ Tưởng Nguyện đã rời đi, phụ trách thường ngày quản lý liền thành Quách Du Chi. Thừa tướng yên tâm, thần sẽ an bài tốt. Nguyên Hùng, đi theo ta. Quách Du Chi hướng Tô Thần thi lễ một cái, liền mang theo Ngô Ban cùng đi xem phòng ở. Về phần Tô Thần thì là mang theo Lý Phúc mấy người đi về phía trước. Phủ thừa tướng mấy tên trúc quan đều rất là thức thời, xa xa theo ở phía sau, cho hai người trở lại đầy đủ trò chuyện không gian. Nhân cơ hội này, Lý Phúc cũng là đem Lưu Thiện chuẩn bị để bạt Mã Đại sự tình nói cho đối phương biết. Mã Đại tư lịch không đủ, vẫn là để bệ hạ đổi một cái đi. Tô Thần hơi một suy tư liền trực tiếp tự tuyệt, dù sao cái này chức quan thực tế là quá vô bổ. Mặt ngoài coi trọng, ngươi là thống soái mấy vạn hoàng cung cấm vệ tướng quân, rất là uy phong. Nhưng trên thực tế ngươi căn bản không thể đơn độc làm bất luận cái gì sự tình. Không có Lưu Thiện vị hoàng đế này thánh chỉ, ngươi ngay cả ngàn người trở lên đại quân đều không thể điều động. Mà lại hoàng cung nội bộ còn có đủ loại cơ cấu. những này cơ cấu cơ hồ đem các loại việc vặt vanh cho bao tròn, căn bản không tới phiên ngươi nhúng tay. Có thể nói ngươi trừ mỗi ngày an bài một chút tuần tra công việc bên ngoài cơ hồ không có chuyện để làm. Đây quả thực là lãng phí nhân tài. Ta minh bạch. Lý Phúc không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên, thừa tướng không có triệt để trưởng khống hoàng cung dự định. Xem ra là mình lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Nhìn xem sắc mặt của hắn biến hóa, Tô Thần không cần đoán cũng có thể biết nội tâm của hắn ý nghĩ, trong mắt lóe lên mỉm cười. Thân phận của hắn bây giờ là gia cát lượng, chỉ cần cái thân phận này không bị vạch trần, kia vô luận hoàng cung đại nội vẫn là cái khác nơi nào với hắn mà nói đều là không đề phòng. Đồng dạng, hắn gia cát lượng thân phận chú định không thể trắng trợn làm một chút tổn hại đại hán triều đình cùng bệ hạ lợi ích sự tình. Không phải sẽ chỉ gây nên người hữu tâm chú ý. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm không bao lâu, Hoàng Nguyệt Anh liền mang theo mấy tên thị nữ đi tới, "Phu quân, hoàng hậu sắp tới cửa, ngươi cùng ta cùng đi nên đón đi." Nhìn xem Hoàng Nguyệt Anh quần áo trên người, Tô Thần nhíu nhíu mày. Hắn nhớ kỹ khoảng thời gian này cho Hoàng Nguyệt Anh mua không ít vải bạc. Làm sao còn mặc cái này thân xem ra đã nhiều năm rồi y phục. Bất quá hắn lực chú ý rất nhanh liền bị thỉnh thoảng ngáp một cái Hoàng Nguyệt Anh hấp dẫn trôi qua, kỳ quái hỏi, "Phu nhân, ngươi đây là làm sao? Sắc mặt xem ra có chút không tốt lắm." Nhà mình phu quân khó được quan tâm để Hoàng Nguyệt Anh trong lòng hiện lên một tia ấm áp, trả lời, "Không có gì, chính là gần nhất ăn quả nhi cho một chút thuốc bổ, thường xuyên mệnh ra rời." Nghe tới là ra các quả cho thuốc, Tô Thần thở dài một hơi, nhưng vẫn là khuyên nhủ, là thuốc ba phần độc, vô luận là thuốc bổ vẫn là cái gì khác, tốt nhất vẫn là đừng ăn nhiều quá cho thỏa đáng. "Ừm." Hoàng Nguyệt Anh nhẹ nhàng lên tiếng, liền nện bước ưu nhã bước chân cùng Tô Thần cùng đi hướng cổng. Trên đường đi, Tô Thần thỉnh thoảng quan sát đến đối phương, nhưng mà nhìn hơn nửa ngày cũng không có phát hiện đối phương có bất kỳ dị dạng. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Quả nhiên, không phải ai đều giống như ra các quả cố chấp. Hoàng Nguyệt Anh hẳn là cũng tin tưởng mình đối ngoại bộ kia lý do thoái thác, cảm thấy mình trước đó lộ ra kia một hệ liệt sơ hở toàn bộ đều là vì dẫn xuất Ngô Ý cùng Lý Nghiêm những này nịt tặc. Một đoàn người tại cửa ra vào chờ không bao lâu, Trương Như Mộng xe ngựa liền đến phủ thừa tướng cổng. Tại cửa ra vào đơn giản hàn huyên qua đi, Trương Như Mộng liền theo Hoàng Nguyệt Anh cùng đi nội viện. Mà Tô Thần thì là mang theo Lý Phúc một đoàn người đi tới ngoại viện chính đường tham gia tiệc rượu. Mấy người vừa ngồi xuống không đầy một lát, Khương Duy cùng Mã Đại liền đi đến. Hai người đều có rất nhiều sự tình muốn xử lý, cho nên chỉ hoãn đến bây giờ. So với hai người, Gia Cát Cẩn đến trễ liền không có chút nào nguyên do. "Huynh trưởng, ngươi đây là lạc đường sao?" Trao hỏi đối phương ngồi xuống đồng thời Tô Thần cũng là khó được trêu chọc một câu. "Còn không đều do Khổng Minh ngươi." Gia Cát Cẩn ngồi xuống đồng thời phàn nàn nói, "Yêu cầu của ngươi thực tế là quá hà khắc, bệ hạ bên kia lại không chịu nối lòng điều kiện, ta hiện tại là kẹp ở giữa hai đầu bị khinh bỉ." Nói đến hắn cũng là đủ phiền muộn, vốn cho rằng chỉ là tới đây điều tiết một chút hai nước quan hệ trong đó, ai nghĩ đến tôn quyền vị hoàng đế này cho hắn như vậy đại nhất niềm vui bất ngờ. Đối phương không chỉ có trực tiếp nhận định mình cái này đệ là tên giảm mạo, còn viết một phong thư ý đồ phá vỡ quý hán triều đình. Đây chính là phạm tối kỵ, nếu là một cái xử lý không tốt, hai nước ở giữa đồng minh quan hệ khả năng liền triệt để tan vỡ. Nếu như là trước đó bọn hắn ngược lại là không có gì quan trọng, dù sao quý hán là tam quốc bên trong thực lực yếu nhất một nhà, ngụy quốc quân thần chỉ cần đầu góc bình thường khẳng định sẽ trước thu thập đối phương. Nhưng đối phương hiện tại liên tiếp đánh tan ngụy quân mấy chục vạn binh mã, chiếm cứ hơn phân nửa lũng hữu. Thực lực mặc dù không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng triệt để giải trừ nỗi lo về sau. Chỉ cần quý hán nội bộ không ra vấn đề, trong thời gian ngắn liền căn bản không cần lo lắng bên ngoài thái hoàng ẩm. So sánh dưới, bọn hắn Đông Ngô tình cảnh hiện tại liền có chút không ổn. Nhà mình bệ hạ ngự giá thân trinh, trực tiếp tại Lư Dương một vùng hao tổn mười mấy vạn binh mã, hơn trăm tên tướng tài mưu thần. Mà Ngụy quốc bên kia tổn thất lại là cực kỳ bé nhỏ. Có thể đoán được, Ngụy quốc tại quý hán bên này không chiếm được lợi ích tình huống dưới khẳng định sẽ ưu tiên tiến đánh bọn hắn. Nói thẳng thắn hơn, bọn hắn hiện tại so quý hán càng cần hơn đối phương cái này đồng minh. Nhưng hết lần này tới lần khác nhà mình vị kia bệ hạ lại thích sĩ diện, không chịu hướng đối phương cúi đầu. Cái này khiến hắn khoảng thời gian này đàm phán không có chút nào tiến triển. Cái này có cái gì tốt làm khó, Tôn Quyền nếu là không hài lòng, liền để hắn một lần nữa đổi người đến, ta cũng đang muốn thay cái điều kiện. Thuận miệng nói một câu, không đợi ra cắt cần mở miệng, Tô Thần liền giơ lên trước mặt bình rượu nói, "Tốt, tối nay là gia yến, việc công liền không muốn đảm. Đến, mọi người uống rượu, uống rượu." Tô Thần hợp thời đem chủ đề kết thúc, nhưng lại để ra cắt cần cảm thấy càng lớn áp lực. Đương nhiên, hắn không trách Tô Thần cái này đệ công phu sư tử ngoạn, nhưng là đem Tôn Quyền vị hoàng đế này cho lên. Hắn cho tới hôm nay đều không rõ đối phương vì sao lại cảm thấy trước mắt mình cái này đệ là người khác giả mạo. Tâm tình phiền muộn phía dưới, Gia Cát Cẩn một chén tiếp một chén uống rượu. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lý Phúc bọn người từng cái mặt mày mang cười. Đông Ngô sứ giả mỗi lần tới bọn hắn nơi này đều là vênh váo tự đắc, giống dưới mắt thấp như vậy ba lần khí vẫn là lần đầu. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là Gia Cát thừa tướng huynh trưởng, bọn hắn cũng không dám thật cười ra tiếng, chỉ có thể cố nén ý cười cùng trái phải người trò chuyện. Tô Thần cũng là không có nhàn rỗi, bắt đầu cùng Nô Ban cùng Bách Du Chi trò chuyện. Chủ đề rất nhàm chán, đều là một chút vụn vặt sự tình, nhưng đừng nói, thông qua một phen đơn giản trò chuyện về sau, Nô Bang căng cứng thần sắc thư giãn không ít, lời nói cũng là nhiều hơn. Chính vì vậy, Tô Thần mới phát hiện mình trước đó nháo cái ô long. Nguyên lai Nô Bang cái này xem ra so Khương Duy lớn hơn không được bao nhiêu gia hỏa niên kỷ vậy mà cùng Mã Đại không chênh lệch nhiều. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì Nô Bang cùng Quách Du Chi liền vắng vẻ Lý Phúc cùng Khương Duy bọn người, thỉnh thoảng dành thời gian cùng hai người nói hai câu. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong chủ và khách đều vui vẻ, duy chỉ có Gia Cát Cẩn bị vắng vẻ ở một bên. Vừa mới bắt đầu mọi người xem ở Gia Cát Lượng mặt mũi còn cùng đối phương trò chuyện một đôi lời, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người phát hiện Gia Cát Lượng giống như thật không thế nào chào đón Gia Cát Cẩn sau liền nhau nhau cùng đối phương giữ một khoảng cách. Bọn hắn làm thực tế là quá rõ ràng, cho dù là đắm chìm trong phiền não bên trong Gia Cát Cẩn cũng là rất nhanh phát giác được. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Lấy hai người bọn họ quan hệ hẳn là không đến mức như thế, chẳng lẽ đối phương là không muốn bởi vì hai người quan hệ ảnh hưởng đến đàm phán? Cái kia cũng không nên nha. Hai người lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, làm sao lại đem việc tư trộn lẫn đến việc công bên trong? Nghĩ tới đây, Gia Cát Cẩn lập tức không tâm tình suy nghĩ đàm phán sự tình, bắt đầu suy đoán Tô Thần cử động lần này dụng ý không phải hắn ngạc nhiên, thực tế là đối phương lần này biểu hiện ra ngoài quá mức yêu nghiệt. Bất luận một cái nào nhỏ bé sự tình đều có thể sẽ bị đối phương cho lợi dụng. Cùng dạng này đối phương giao thủ nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần mới được. So với chính đường bên này quý dị, Hoàng Nguyệt Anh các nàng bên kia bầu không khí liền thân thiện nhiều. Trương Như Mộng cùng Quan Ngân Bình mấy người đều là quen biết cũ, nói là lúc nhỏ bạn chơi cũng không đủ, dù là lúc này thân phận khác biệt, giữa lẫn nhau cũng không có bao nhiêu ngăn cách. Về phần Hoàng Nguyệt Anh thì là bởi vì mệnh giã rời nguyên nhân, không thế nào lẫn bảo, chỉ là ngẫu nhiên phụ họa hai câu. Đám người từ son phấn bột nước đàm luận đến đạo dưỡng sinh, cuối cùng không thể tránh né đàm luận đến hôn sự. Quả Nhi, ngươi có cái gì ngưỡng mộ trong lòng đối tượng? Chương 140, đem nữ nhi đổi ra phủ. Chương 140, đem nữ nhi đổi ra phủ. Trương Như Mộng đột nhiên xuất hiện hỏi thăm để ra kết quả có chút ngộng, nhưng nàng cũng không có như nữ tử như thế lộ ra e lệ thần sắc, tự nhiên hào phóng trả lời, tỷ tỷ đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta từ nhỏ ngay tại đạo quán sinh hoạt, làm sao có thể có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng? Kia muốn hay không tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi? Trương Như Mộng rèn sắc khi còn nóng nói, thủ đô tất cả còn chưa thành ra tuổi trẻ tuấn kiệt ngươi đều có thể chọn, tỷ tỷ cam đoan giúp ngươi làm mối. Ta tỷ tỷ hảo ý, nhưng ta không có lấy chồng dự định. Cái gì? Không có lấy chồng dự định? Quan Ngân Bình cùng Trương Như Mộng đều có chút ngoài ý muốn, ngược lại là một bên Hoàng Nguyệt Anh lộ ra một chút bất đắc dĩ. Trai lớn lấy vợ gái lớn cả chồng, lời giống vậy nàng trước đó đã nói qua vô số lần, nhưng mình nữ nhi này chính là không nghe. Đúng vậy a. Gia Cát quả nhẹ gật đầu, ta chuẩn bị đi theo sư phụ tiếp tục tu hành, không nhiễm hồng trần. Quả Nhi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Trương Như Mộng không biết Gia Cát quả cái này nguy hiểm ý nghĩ là từ lâu đến, nhưng vẫn là ngay lập tức quy nói, nữ hài tử này tóm lại là phải có cái kết cục. Đúng vậy a Quả Nhi, ngươi nhưng tuyệt đối không được nghĩ quẩn. Một bên Quan Ngân Bình cũng là gia nhập thuyết phục đội ngũ, rất nhanh, nguyên bản náo nhiệt vui sướng yến hội liền thành ra các quả lên án đại hội. Ta thật có thấy phòng ở như vậy cả lớn. Tô Thần bọn hắn bên này theo rượu ngon vào bụng, bầu không khí cũng là dần dần đi lên, từng cái bắt đầu thổi lên châu. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là thổi một chút tin đồn kỳ văn dị sự, nhưng theo thời gian trôi qua mọi người cảm thấy chưa đủ nghiền liền bắt đầu nói lên một chút mình tự mình kinh lịch. Dưới mắt nói chuyện chính là Lý Phúc, chỉ gặp hắn nước miếng văng tung tóe nói, lúc ấy ta cùng mấy cái tên buôn ngựa ngồi thuyền biển đi Liêu Đông mua ngựa. Đi đến nửa đường liền phát hiện dưới thuyền biển lớn màu xanh lam kia trở nên một mảnh đen kịt. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là rất nhanh, chúng ta liền thấy một con có phòng ở như vậy cá lớn từ mặt biển thoát ra, nhấc lên ba trượng sóng lớn, kém chút không có đem chúng ta thuyền lật tung. Chậc chậc chậc, kia cảnh tượng các ngươi là không thấy được, nếu không tuyệt đối sẽ rung động trung thân. Gia hỏa này sẽ không phải nói là cá voi đi, nhưng món đồ kia không phải chỉ xuất hiện tại biển sâu sao? Làm sao lại chạy đến gần biển đến? Tô Thần âm thầm cân nhắc thời điểm liền nghe Quách Du Chi cười nói, Tô Đức, ngươi cái này khoác lác cũng phải có cái hạn độ à? Trên đời này có như vậy cá lớn sao? Bị người nghi vấn Lý Phúc mặt đỏ lên, bác bỏ nói, ta không có nói láo, thật sự có. Các ngươi nếu là không tin có thể có đi hỏi lúc ấy theo thuyền tên buôn ngựa. Quách Du Chi đang muốn tiếp tục chất vấn, liền nghe một bên trầm mặc hồi lâu ra cắt cần nói, đây cũng là thật. Chúng ta thủy quân trước đó liều chết đi ra một lần biển sâu, ở nơi đó bắt được một đầu như là lâu thuyền cá lớn, chỉ là quá nặng lôi kéo bất động, chỉ cắt một chút thịt trở về. So với Lý Phúc, Gia Cát Cẩn nói càng thêm kỹ càng, càng thêm cụ thể, càng có sức thuyết phục. Điều này cũng làm cho Tô Thần rất cảm thấy kinh ngạc. Phải biết hiện tại thế nhưng là Tam Quốc thời kỳ, nhưng Đông Ngô chiến hạm cũng đã xuất hiện tại trên đại dương bao la, thậm chí còn tiến hành một lần biển sâu đi thuyền. Xem ra lúc trước hắn xem thường Đông Ngô thực lực, không nói khác, liền cái này biển sâu đi thuyền năng lực cùng quyết đoán, toàn thế giới trước mắt hẳn là chỉ có Đông Ngô có. Về sau nếu là có cơ hội đến từ Đông Ngô bên kia làm điểm bản vẽ cùng công tượng đến. Không đúng, muốn cái gì về sau a? Dưới mắt chẳng phải có một cái tốt đẹp thời cơ sao? Đúng minh trưởng. Tô Thần phảng phất mới nhớ tới đối một bên Gia Cát Cẩn nói, trước đó hòa giải điều kiện đổi một chút. Ân. Không đợi Gia Cát Cẩn tiến một bước hỏi thăm, liền nghe Tô Thần tiếp tục nói, loại này có thể tiến hành biển sâu đi thuyền chiến hạm bản vẽ cũng cho chúng ta đến một phần, tương ứng công tượng cũng cho chúng ta một chút. Lý Phúc cùng Quách Du Chi mấy người nghe nói như thế không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đại hán hiện tại thân ở đất liền, nhưng không có nghĩa là về sau cũng sẽ một mực an phận tại một góc. Thừa tướng đây là đang phòng ngừa chu đáo a. Khổng Minh. Huynh trưởng không cần nói nữa. Tô Thần khoát tay đánh gây Gia Cát Cẩn, nói, đây là hạch tâm điều kiện một trong. Gia Cát Cẩn há hốc mồm, cuối cùng lại là cũng không nói lời nào ra. Có như vậy một mấy mắt, hắn có loại nghĩ một bàn tay quạt chết sự vọng động của mình. Ngươi nói mình làm sao liền quản không ngừng mình trương này phá miệng đâu. Lần này tốt, lại cho mình gây một cái đại phiền thoái. Ai? Gia Cát Cẩn thở dài một hơi, lần nữa uống lên rượu bờn. Trương Như Mộc dù sao còn muốn trở về hoàng cung, không thể trì hoãn quá lâu, cho nên yến hội lại tiếp tục hẹn nửa canh giờ liền triệt để kết thúc. Đem Gia Cát Cẩn cùng Trương Như Mộc bọn người đưa ra cửa phủ, Hoàng Nguyệt Anh liền lấy mệnh giã rời làm lý do trực tiếp đi nghỉ ngơi. Về phần Tô Thần, thấy sát trời còn sớm liền trực tiếp chạy tới thư phòng luyện chữ. Hắn khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc, đồng thời lấy tay thụ thương làm lý do đem mình một chút thói quen cá nhân cũng thêm đi vào. Cái này có thể so sánh đơn thuần bắt chước Gia Cát Lượng bút tích muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Phải biết chữ viết của hắn mặc dù đã cùng Gia Cát Lượng có 9 thành 9 tương tự, nhưng cuối cùng kia một điểm muốn đột phá lại là muôn vàn khó khăn. Hắn đoán chừng tối thiểu nhất muốn 1 năm trở lên, còn là mình cần luyện không ngừng, đồng thời duy trì hiện tại cái này tốc độ tiến bộ tình huống dưới. Nhưng bây giờ không giống. Dùng cái này mưu lợi phương pháp về sau hắn liền rốt cuộc không dùng bắt chước Gia Cát Lượng chữ viết. Hắn hiện tại chữ chính là Gia Cát Lượng chữ. Đương nhiên, hắn sở dĩ dám dạng này chơi, chủ yếu vẫn là đã dần dần trưởng không thế cục nguyên nhân. Nếu là đổi lại lúc trước, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Liên tục luyện nửa canh giờ chữ, cho dù là Tô Thần dạng này người có kiên nhẫn cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn tẻ. Hô, thả ra trong tay bút, Tô Thần mở ra cửa sổ thấu thông khí. Đêm nay không có tuyết rơi, có thể từ trong cửa sổ thấy rõ ràng treo ở trên trời lãnh nguyệt, để hắn trong lúc nhất thời thất thần. Không biết qua bao lâu, cửa phòng đóng chặt từ bên ngoài bị người mở ra. Bị cắt đứt suy nghĩ, Tô Thần quay người nhìn lại, chỉ thấy Quan Ngân Bình dùng khay bưng một bát canh giải rượu đi đến. Đem canh giải rượu buông xuống đồng thời, Quan Ngân Bình cũng không ngẩng đầu lên, ngươi sẽ không thật dự định ngủ tiếp tại thư phòng đi. Khoảng thời gian này đến nay, Tô Thần lấy công vụ bệ bộn làm lý do, không phải ngủ ở quân doanh chính là ngủ ở thư phòng. Nhưng hôm nay không giống. Hôm nay đến hội kết thúc rất sớm, bận rộn sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian. Tô Thần cái này ra cắt lượng không có lý do không trở về phòng nghỉ ngơi. Không ngủ nơi này ngủ nơi nào? Tô Thần nói liền đi tới trước bàn, cầm lấy canh giải rượu uống một ngụm. Hương vị, nhưng tỉnh rượu hiệu quả cũng không tệ lắm, cơ hồ là vào bụng một nháy mắt liền để suy nghĩ của hắn rõ ràng không ít. Kỳ thật ngươi căn bản không dùng như vậy xoắn xuýt cùng lo lắng, sư nương là sẽ không phát hiện thân phận của ngươi. Khẳng định như vậy. Thấy Quan Ngân Bình nói đến chắc chắn như thế, Tô Thần trong lòng hiếu kỳ cũng là đi lên. Là như thế này. Quan Ngân Bình tiếp lấy liền đem mình cùng ra kết quả lúc trước tại hoàng cung gặp nhau, thẳng thắn, cùng cho Hoàng Nguyệt Anh dùng thuốc chờ sự tình toàn bộ nói ra. Thông qua sự miêu tả của nàng, Tô Thần cũng coi như biết lúc trước ra kết quả vì cái gì chưa từng xuất hiện tại hoàng cung đại điện bên trong, cũng biết Hoàng Nguyệt Anh khoảng thời gian này biến hóa là thế nào một chuyện. Ngươi sẽ không trách ta tự tác chủ trương đi. Quan Ngân Bình có chút thấp thỏm nhìn xem Tô Thần. Nếu là đổi lại trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng thông qua khoảng thời gian này một hệ liệt sự tình, nàng đã rất rõ ràng, Tô Thần vô luận là trí tuệ hay là năng lực đều so với mình tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, nàng rất lo lắng cho mình có hảo ý sẽ cho Tô Thần mang đến phiền toái không cần thiết. Làm sao lại thế? Tô Thần buông xuống cái chén không, tiếp nhận Quan Ngân Bình đưa tới khăn tay lau miệng, nói, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Nếu không phải ngươi nói những này, ta đêm nay thật đúng là không dám đi về nghỉ. Đúng. Giúp ta hướng Quả Nhi nói tiếng cảm ơn. Vẫn là chính ngươi đi thôi, nàng hiện tại chỉ sợ không muốn nhìn thấy ta. Ừm. Tô Thần có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương, kỳ quái hỏi, ngươi cùng Quả Nhi quan hệ không phải rất được không? Chẳng lẽ phát sinh mâu thuẫn gì? Cũng không có gì. Dù sao bất quá là làm việc nhỏ, Quan Ngân Bình cũng không có cái gì tốt che giấu, trực tiếp đem trước tại yến hội bên trong phát sinh sự tình nói cho Tô Thần. Việc này ngược lại là rất có thú. Tô Thần cười cười. Ngươi còn cười. Quan Ngân Bình không cao hứng khinh bỉ nhìn Tô Thần, nói, sư nương vị Quả Nhi hôn sự đều nhanh xấu chết. Cái này có cái gì tốt buồn? Thực tế không được liền từ ta đến xử lý tốt. Ngươi. Tô Thần nhẹ gật đầu, rất là tự tin nói, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể giải quyết chuyện này. Liền tạm thời tin tưởng ngươi đi. Quan Ngân Bình bán tín bán nghi trả lời một câu liền thu thập bát đũa rời đi. Nhìn xem nàng rời đi bóng dáng, Tô Thần trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Trên thực tế hắn ban đầu cùng Quan Ngân Bình nói những cái kia toàn bộ đều là nói láo, từ khi quyết định cùng cái này Khương Duy bọn người trở về thuộc đô sau hắn liền đã cân nhắc tốt đằng sau khả năng phát sinh tất cả sự tình, bao quát cùng Hoàng Nguyệt Anh quan hệ trong đó vấn đề. Căn bản không tồn tại xoắn xuýt cùng không xoắn xuýt vấn đề. Hắn hôm nay sở dĩ tiếp tục đợi tại thư phòng mục đích chủ yếu vẫn là vì nghị sự tình, mà lại cùng Quan Ngân Bình có quan hệ. Hắn tại phủ thừa tướng phiền phái lớn nhất chính là Hoàng Nguyệt Anh cùng Tưởng Nguyện mấy người, hiện tại Hoàng Nguyệt Anh bên này đã không sai biệt lắm giải quyết, về phần Tưởng Nguyện cũng đã đi theo Mã Trung tiến về Nam Trung, về phần Thương Duy, buổi sáng ngày mai cũng sẽ rời đi nơi này, tiến về Ngũ Trường Nguyên. Kể từ đó, còn lại có thể mang đến cho hắn phiền phức người liền chỉ còn lại Quan Ngân Bình cùng Gia Cát Quả. Hai người này không có bất kỳ cái gì chức quan mang theo, hắn căn bản không có cách nào dùng đối phó Tưởng Nguyện cùng Khương Duy biện pháp. Nhưng Quan Ngân Bình lời vừa rồi cho hắn một cái rất tốt linh cảm, có lẽ hắn có thể lợi dụng Gia Cát Quả không muốn trở thành cưới sự tình đưa nàng đuổi đi. Bất quá cũng không thể quá cấp thiết, nữ nhân kia thực tế là quá thần, thật giống như có thể một chút xem thấu nội tâm của ngươi ý nghĩ, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Bất quá đây cũng là một cái khởi đầu tốt. Tâm tình thật tốt Tô Thần cũng là không còn lưu lại, đơn giản rửa mặt một phen sau đi về nghỉ. Không có con kia gà trống lớn báo sáng, Tô Thần lên được so dĩ vãng càng muộn một chút, chờ hắn tỉnh lại bên ngoài đã trời sáng choang. A Dục vẫn còn ngủ say bên trong Hoàng Nguyệt Anh ve gọn các gốc chăn, hắn liền ngáp một cái đi ra ngoài, tại thị nữ trợ giúp hạ rửa mặt thay quần áo. Không chờ hắn rửa mặt xong, một mới chiêu vào phủ xinh đẹp thị nữ liền đi tới bẩm báo nói, "Thừa tướng, Khương Duy tướng quân bọn hắn đã đang đợi, để bọn hắn chờ lấy." "Vâng." Thị nữ rời đi sau Tô Thần cũng không có ngay lập tức xuất phủ tiễn đưa, mà là một lần nữa trở lại thư phòng. Tự mình động thủ đem cửa sổ đóng lại sau, hắn ngay tại trước bàn viết lên thư. Nhiều lần châm trước dùng từ, tốn hao hẹn thời gian một nén hương mới tính viết xong, hắn cũng không có đem thư bị miệng, cứ như vậy tiện tay nhét vào trong ngực đi ra ngoài. Chờ hắn đuổi tới ngoài thành thời điểm, Gia Cát Cẩn còn có Khương Duy đã đang đợi. "Thừa tướng, đây là Ngân Bình cho ngài thư. Tô Thần còn chưa kịp mở miệng, Khương Duy liền đã tiến lên đem một phong thư đưa cho hắn. Ngân Bình cho ta thư. Cảm giác có chút không hiểu thấu, Tô Thần mở ra thư xem xét, phát hiện là một phong từ biệt tin, nội dung rất nhiều, nhưng tổng kết lại chính là một câu: ngươi phiền phức kết thúc, ta cũng nên trở về xử lý chính ta sự tình, có duyên gặp lại. Mặc dù trong lòng đã sớm đang tính toán lấy như thế nào đem quan Ngân Bình đá văng ra, nhưng đối phương thật lúc rời đi, Tô Thần trong lòng vẫn còn có chút không hiểu, có chút không bỏ, lại có chút may mắn. Bất quá hắn cũng không phải cái gì đa sầu đa cả người, đem thư cất kỹ liền bắt đầu cho Khương Duy còn có ra cắt cần hai người tiến đưa. Nguyên bản Tô Thần còn lo lắng Khương Duy sẽ tại lúc chia tay lúc hướng mình hỏi tham gia cắt lượng tình huống, nhưng vô luận là đêm qua vẫn là hôm nay, Khương Duy đều không có tiến hành bất luận cái gì hỏi thăm, cái này khiến hắn thở dài nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút kỳ quái. Hắn không cảm thấy quan Ngân Bình cùng Khương Duy sẽ không quan tâm ra cắt lượng chết sống, nhưng một tháng này đến nay, hai người đều không nhắc tới qua cái này gốc dạng, thậm chí tại nhiều khi sẽ chủ động tránh đi cái đề tài này. Chẳng lẽ trong lòng hai người đã sớm nắm chắc? Nếu như là dạng này, vậy mình đem hai người chi đi lần này cử động có phải là có chút qua? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Tô Thần liền trực tiếp đem nó từ trong óc xua tan. Hắn sau đó phải làm sự tình rất nhiều, cũng rất quá phân vẫn là không muốn phức tạp cho thỏa đáng. Nhìn xem Khương Duy cùng ra cắt cần xe ngựa đi xa, Tô Thần một thành cầm qua một bên người hầu trong tay bầu rượu, đem bên trong còn lại tiễn biệt rượu uống một hơi cạn sạch. Cảm giác được trong bụng ấm áp, hắn dùng ống tay áo lau đi khỏe miệng vết rượu, cũng là người ta mang theo tối hôm qua còn lại một chút rượu thịt chạy tới Liêu Hóa chỗ quân doanh. Két két. Xe ngựa đè ép càng ngày càng dày, tuyết động chậm rãi tiến lên, trong xe ra cắt cần ngồi tại một cái cố định tại xe ngựa dưới đáy lò sưởi trước quan sát trong tay thư. Đây là vừa mới lúc chia tay lúc Tô Thần nhét vào trong tay hắn. Thư không có bị miệng, chỉ cần hơi một mở ra liền có thể nhìn thấy nội dung bên trong, nhưng không biết vì sao, Gia Cát Cẩn luôn cảm giác trong này ẩn giấu một đầu hồng thủy manh thú, chậm chạp không dám mở ra. Không trách hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, thực tế là bị Tô Thần khoảng thời gian này thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Lần này gặp mặt mặc dù thời gian trung đụng không dài, nhưng hắn còn có thể khắc sâu cảm nhận được mình cái này đệ đệ dụng kế biến hóa. Tại trong ấn tượng của hắn, mình cái này đệ đệ kế sách từ bên trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ chính khí, coi như ngẫu nhiên kiếm tẩu thiên phong cũng sẽ rất nhanh mặt trở về. Nhưng bây giờ lại là trái lại. Chương 141, đồng bệnh tương liên nhị đế. Chương 141, đồng bệnh tương liên nhị đế. Hắn thực tế không dám khẳng định phong thư này có phải là mình cái này đệ đệ kế sách. Đương nhiên, hắn cũng không phải cảm thấy đối phương sẽ tính toán mình người ca ca này, mà là lo lắng đối phương sẽ lợi dụng phong thư này tính toán phía sau mình bệ hạ cùng đông nô. Đây không phải hắn suy nghĩ nhiều, mà là có Tào Duệ cái này ví dụ sống sờ sờ ở phía trước. Hắn mở ra xe ngựa màn cửa, muốn cầm trong tay thư ném ra bên ngoài, nhưng nhìn xem ven đường ngẫu nhiên lui tới người đi đường, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Được rồi, vẫn là mang về rồi nói sau. Hạ quyết tâm ra cắt cẩn đem thư thu vào trong lòng, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc, đạp lên trở về con đường. Hiện tại là mùa đông, lại thêm ích châu con đường khó đi, ra cắt cẩn quả thực là hoa gần 20 ngày thời gian mới chạy về kiến nghiệp. Hắn biết rõ nhà mình bị kia bệ hạ có bao nhiêu muốn biết trong tay mình trực tiếp tin tức, cho nên tại trở về ngay lập tức liền đội vàng chạy tới hoàng cung, ngay cả nhà cũng không lo được về. Nhưng mà đội vàng đuổi tới cửa hoàng cung mới phát hiện Tôn Quyền căn bản không trong hoàng cung, mà là chạy tới Trương Chiêu trong nhà làm khách. Đối với cái này, lúc trước Xích Bích chi chiến lúc chủ trương gắng sức thực hiện đầu hàng đại thần, bất luận là Tôn Quyền hay là cái khác đại bộ phận văn võ đại thần đều không thế nào chào đón. Nhưng đối phương lực ảnh hưởng cùng trí tuệ lại là ai cũng không cách nào coi nhẹ. Cũng chính vì vậy, Tôn Quyền mới có thể mấy lần cự tuyệt đối phương chào từ giã, cưỡng ép lưu đối phương tại kiến nghiệp vì chính mình bày mưu tinh kế. Đương nhiên, bởi vì tính cách cùng tuổi tác chờ nguyên do, Trương Chiêu cơ hồ không vào chiều. Chính Tôn Quyền cũng chỉ có tại đụng phải đại phiền toái thời điểm mới có thể chạy đến hắn nơi này đến hỏi sách. Đặt vào 6 cái chậu than, ấm áp như xuân trong phòng, Trương Chiêu cùng Tôn Quyền hai người ngay tại đánh cờ. Mặc một bộ đơn giản áo gai, Trương Chiêu rơi xuống một tử, thuận miệng nói, bất quá là bị người mưu hại một lần, lần sau sẽ thắng lại chính là, bệ hạ không cần phiền não. Nghe Trương Chiêu hời hợt, Tôn Quyền âm thầm niết miệng. Lão gia hỏa này nói ngược lại là nhẹ nhõm, hắn hiện tại thế nhưng là bị buộc đến góc tường. Bởi vì một hệ liệt quân sự cùng trong chính trị thất bại, hiện tại cơ hồ toàn bộ Ngô quốc trên dưới đều đối với hắn có ý kiến. Có cảm thấy hắn chỉ huy vô năng, có cảm thấy nhân phẩm hắn có vấn đề, có cảm thấy hắn ngu xuẩn. Nói tóm lại không có một cái chính diện hình tượng. Đây đối với Hữu Tâm muốn thành tựu một phen công lao sự nghiệp hắn đến nói, thực tế là một cái cự đại đả kích. Có chút mất hết cả hứng, Tôn Quyền thở dài, phiền muộn trả lời, chấm không phải phiền não mình bị người tính toán, chấm là phiền não trong triều vô năng thần. Cho đến ngày nay, vậy mà không có bất kỳ người nào phát hiện thuộc đô cái kia ra cắt lượng là cái tên giả mạo, quả thực chính là một bang thùng cơm. Nói đến đây, vốn cho là mình tâm tình bình phục không ít, Tôn Quyền lại lần nữa tức giận bất bình. Hắn biết Tô Thần là cái tên giả mạo, cho nên muốn lợi dụng đối phương vì Ngô quốc kiếm trác lợi ích. Nhưng ai có thể tưởng đến cuối cùng không chỉ có lợi ích không có mò được, ngược lại để bọn hắn lâm vào càng thêm cục diện bị động. Hiện tại toàn bộ Ngô quốc thậm chí cả khắp thiên hạ đều đem hắn Tôn Quyền xem như một chuyện cười. Ở trong đó biệt khuất cùng phiền muộn thực tế là không đủ vì người ngoài đạo cũng. Vậy hạ điểm này ủy khuất cùng Tào Duệ so ra cũng căn bản tính không được cái gì. Trương Chiêu vẫn là bộ kia muốn chết không sống dáng vẻ, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, nghe nói Lạc Dương bên kia đã có người công khai chửi mắng hắn. Nghe nói như thế, chẳng biết tại sao, rõ ràng không có quan hệ gì với mình, Tôn Quyền cảm giác tâm tình của mình nháy mắt tốt hơn nhiều. Bất quá hắn lý trí cũng không có cứ thế biến mất, hỏi, lấy Tào Duệ uy vọng hẳn là không đến mức này đi. Chương 142, Ngụy Quốc Tử Cục chương 142, Ngụy Quốc Tử Cục Tào Duệ mặc dù liên tiếp giúp Quách Hoài bọn người chống đỡ mấy cái tội danh, nhưng lấy đối phương những năm này thành lập hy vọng hẳn là còn không đến mức luân lạc tới tình trạng này. Thời nay không giống ngày xưa. Trương Chiêu ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Quyền, nhắc nhở nói, hiện tại Ngụy Quốc cũng không giống như trước đó như vậy đoàn kết. Tôn Quyền vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương nói là Tào Duệ cùng Hạ Hầu gia mâu thuẫn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền biết không đúng. Mặc dù Hạ Hầu gia cùng Tào Duệ mâu thuẫn đã gần như công khai, nhưng hẳn là còn không có lá gan công khai chửi bới Tào Duệ. Gặp hắn còn không có kịp phản ứng, Trương Chiêu tiến một bước nhắc nhở, bệ hạ thế nhưng là quên Hạ Hầu Vi là vì cái gì chết? Nô quốc một mực đem Ngụy quốc xem như đối thủ lớn nhất, tại Lạc Dương các vùng có cực kỳ hoàn thiện hệ thống tình báo, tự nhiên biết Hạ Hầu Vi sở dĩ chết tại Tà Cốc là bởi vì Tào Duệ muốn chèn ép Hạ Hầu gia cùng Tào gia nguyên nhân. Nhưng Tôn Quyền nghi ngờ trong lòng cũng không hề hoàn toàn biến mất, nếu mày hỏi, nhưng chấm làm sao nghe nói Tào Duệ phía trước một hồi đã trong âm thầm cùng Tào gia cùng Hạ Hầu gia hòa giải, phá kinh khó đoàn tụ. Trương Chiêu rơi xuống một tử, yếu ớt nói, lòng người thứ này nếu là làm bị thương là rất khó chữa trị, huống chi Tư Mã Ý còn chưa chết. Chỉ cần Tư Mã Ý cùng Tư Mã gia vẫn tồn tại một ngày, Tào gia cùng Hạ Hầu gia liền không khả năng sẽ buông xuống cảnh giác. Xem ra đây là một cái vô giải cục nha. Kịp phản ứng Tôn Quyền cảm khái nói. Ừm. Trương Chiêu nhẹ gật đầu, đây đúng là một cái mười phần vô giải cục. Đầu tiên Tào Duệ là tuyệt đối không thể từ bỏ Tư Mã Ý cùng Tư Mã gia tộc. Không nói trước Tư Mã Ý là vô tội, liền xem như vì Tào Duệ mặt mũi cũng không thể từ bỏ Tư Mã Ý cùng Tư Mã gia tộc. Loại này quân thần đánh cờ nếu ai trước túi đầu ai liền triệt để bị động. Đến lúc đó Tào gia cùng Hạ Hầu gia nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy hắn Tào Duệ ngay cả một cái chế hành đối phương bao tay trắng cũng không tìm tới. Bệ hạ, gia chủ, Thử Du tiên sinh đến. Nhanh, để hắn tiến đến. Một mực chờ đợi đợi tin tức này Tôn Quyền cũng không lo được thất lễ, trực tiếp vượt qua Trương Chiêu phân phó. Vâng. Gia Cát tiên sinh mời. Rất nhanh trên thân đã bị tuyết rơi thấm ướt Gia Cát Cẩn liền đi đến, tại sàn nhà bằng gỗ bên trên lưu lại liên tiếp mang theo vũng bùn dấu chân. Không đợi đối phương hành lễ, Tôn Quyền liền không kịp chờ đợi hỏi, "Tử Du, tại thuộc đô cái kia Gia Cát Lượng thật là người thân đệ đệ sao?" Gia Cát Cẩn muốn cho rằng Tôn Quyền sẽ ngay lập tức hướng mình hỏi thăm đàm phán tình huống, không nghĩ tới là như thế một cái nhảm chán vấn đề, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ngay lập tức trả lời, "Bẩm bệ hạ, hắn đúng là ta thân đệ đệ." "Thật? Chắc chắn 100?" Tôn Quyền nhìn chằm chằm Gia Cát Cẩn nhìn kỹ một chút, xác định đối phương không có nói sai sau, cả người chán nản ngồi xuống. Trước một hồi hắn liền thu được Gia Cát Cẩn hồi âm, biết đối phương không phải tên giả mạo, nhưng vẫn là có chút không tin, nhưng bây giờ lại là cần phải tin. Trước đó còn gặp không sợ hãi, Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc Trương Chiêu cũng là có chút không bình tĩnh, hỏi, "Tử Du, ngươi xác định không có nhận lầm?" Gia Cát Cẩn không rõ vì cái gì luôn luôn lão luyện thành thục Trương Chiêu cũng sẽ hỏi thăm cái này một cái thật quá ngu xuẩn vấn đề, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời, "Không có. Ta cùng Khổng Minh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người chúng ta thời gian chung đụng so bất kỳ người nào khác đều muốn lâu, đối phương hình dạng cùng quen thuộc ta đều biết rõ rõ ràng ràng, không thể lại nhận lầm. Nhưng ta làm sao nghe nói hắn tuổi trẻ rất nhiều?" Chưa từ bỏ ý định Trương Chiêu tiếp tục hỏi. "Cũng là bởi vì hắn biến trẻ tuổi, ta mới có thể chắc chắn như thế hắn là đệ đệ ta." Chương 143, so đưa tài đồng tử còn khẳng khái chương 143, so đưa tài đồng tử còn khẳng khái. Từ khi nhập sĩ Đông Nô, hắn cùng Gia Cát Lượng vị đệ đệ này liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đối lẫn nhau rất nhiều sự tình hiểu rõ thường thường chỉ có thể thông qua thư, nhưng đối phương lúc tuổi còn trẻ bộ dáng hắn lại là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Để hắn tiến một bước xác định thân phận đối phương vẫn là nó lần này sự kiện bên trong triển hiện ra quả quyết, cùng lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. Dạng này một người nếu không phải đệ đệ của hắn, kia mới gọi kỳ quặc quái gở. Gia Cát Cẩn giải thích cùng cam đoan để Trương Chiêu triệt để trầm mặc. Chẳng lẽ trên đời này thật có thể làm cho người cải lão hoàn đồng bí thuật? Nhưng đây không phải nói nhảm sao? Nếu là thật có bí thuật như vậy, hiện tại thống trị vùng thế giới này chính là Thủy Hoàng Doanh Chính, nơi nào có lưu ra cùng bọn hắn chuyện gì? Tốt, những này sự tình về sau bàn lại đi. Tôn Quyền không nghĩ lại xoắn xuýt cái này đã cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ sự tình, đổi chủ đề hỏi, Gia Cát Khổng Minh bên kia nói thế nào? Hắn nguyện ý nối lòng điều kiện sao? Gia Cát Cẩn khe khẽ lắc đầu, cẩn thận nói, Khổng Minh còn không chịu nối lòng điều kiện, đồng thời còn mặt khác tăng thêm một đầu. Hắn còn muốn cái gì? Tôn Quyền ngữ khí tràn ngập không kiên nhẫn, phản phất sau một khắc liền muốn bộc phát, nhưng Gia Cát Cẩn cũng không dám che giấu, chỉ có thể kiên trì nói, Khổng Minh còn muốn chúng ta thuyền biển bản vẽ, cùng tương ứng công tượng. Phanh! Tôn Quyền trước mặt bàn trực tiếp bị một thanh lật tung, nháy mắt, phía trên quân cờ và bản cờ rơi là tả trên đất, trong đó không ít quân cờ càng là trực tiếp rơi vào Trương Chiêu trong ngực. Lòng tham không đáy. Quả thực lòng tham không đáy. Tôn Quyền nói năng lộn xộn mắng, rất là thất thố, cái này cũng có trách, hắn bởi vì chính mình đưa ra ngoài kia phong thư, trước sau cung cấp cho Ngụy Duyên bọn hắn 5 vạn thạch lương thảo, hơn 1 vạn thanh đao kiếm, càng là đồng ý tại đầu xuân trước rút khỏi kia 5 thành bên trong tất cả Ngô quốc sĩ tốt. Nhưng dù là như thế thỏa hiệp, Gia Cát Lượng tên khốn này như cũng không thỏa mãn, dưới mắt càng là tùy tiện hướng hắn yêu cầu lên thuyền biển kiến tạo bản vẽ cùng tương ứng công tượng. Cái này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. So sánh cùng bộ tốt cùng kỵ binh, thủy quân mới là bọn hắn Ngô quốc dựa vào sinh tồn căn cơ, có cường đại thủy quân bọn hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ phong tỏa Trường Giang, thậm chí tại lúc tất yếu có thể điều động thủy quân tướng sĩ đánh lén từ châu chờ Ngụy quốc hậu phương. Mà muốn có được một chi cường đại thủy quân, không chỉ cần phải nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, còn cần tính năng ưu dị chiến hạm. Trong đó thuyền biển là tất cả chiến hạm bên trong khó khăn nhất kiến tạo, bọn hắn tốn hao thời gian mấy chục năm hao phí vô số tâm huyết, cũng chỉ mới vừa nắm giữ một loại thuyền biển kiến tạo kỹ thuật mà thôi. Về phần cái khác cái gọi là thuyền biển, toàn bộ đều là chỉ có thể tại không có sóng gió gần biển hành xử phổ thông thuyền, căn bản không có tiến hành biển sâu đi thuyền năng lực. Cái này nếu là đem kỹ thuật cùng công tượng đều giao ra, vậy bọn hắn những năm này tâm huyết sẽ phải nước chảy về biển đông. Càng đáng sợ chính là những vật này có thể sẽ rơi vào Ngụy quốc trong tay. Lấy Ngụy quốc cường đại quốc lực, nếu là có tương ứng bản vẽ, dùng không được 2 năm liền có thể chế tạo ra một chi cực kỳ cường đại hạm đội. Đến lúc đó bọn hắn Đông Ngô dài rằng giặc đường ven biển sẽ triệt để biến thành đối phương hậu hoa viên, cho bọn hắn mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Cái này thuyền biển bản vẽ là đoạn không có khả năng giao ra, dù sao việc quan hệ Ngô quốc xã tắc an nguy. Trương Chiêu đem rơi xuống tại mình trên quần áo quân cờ từng cái nhặt lên, đối phía trước đã dần dần tỉnh táo lại Tôn Quyền nói, nhưng tương tự, chúng ta trước mắt còn không thể rời đi Quý Hàn cái này đồng minh. Lấy thần góc nhìn, hay là dùng những điều kiện khác để đền bù đi. Tôn Quyền có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết tình cảnh trước mắt hạ bọn hắn không có bao nhiêu lựa chọn, nếu mày hỏi, Tử Bố cảm thấy điều kiện gì phù hợp,